trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ dọi anh huy hoàng nguồn sáng tin yêu, yêu mẹ tin Chúa Trời.
Thưa các anh chị, hôm nay mình vào bài Đức Maria, mẹ của Đức Kitô và mẹ của Hội Thánh. Các anh chị biết là trong năm đức tin này, Đức Benedicto thứ 16 quyết định thiết lập năm đức tin, thì một trong những lý do là kỷ niệm 50 năm của Công đồng Vaticano đệ nhị. Và trong Công đồng Vaticano đệ nhị, hay là một số người chúng ta quen nói theo kiểu tiếng Pháp là Vatican II đó, thì các nghị phụ có đặt ra câu hỏi: vậy thì mình có nên có một tài liệu riêng để trình bày về Đức Maria không? Một sắc lệnh, một hiến chế về Đức Maria. Thế rồi cuối cùng các ngài nhất quyết với nhau là không, nhưng thay vào đó là sẽ trình bày về Đức Maria trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, tức là hiến chế tín lý về Hội Thánh. Cho nên nếu ai trong chúng ta mà có dịp đọc hiến chế đó, thì phần cuối mình sẽ thấy là trình bày về Đức Mẹ. Tôi nhắc lại cái điều đó để làm gì? Để thấy là trong tầm nhìn của giáo hội công giáo chúng ta đó, là mình nhìn Đức Mẹ trong mối liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô và với Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu về Hội Thánh trong những tuần qua, Hội Thánh công giáo duy nhất thánh thiện tông truyền mà lại là đang sống ở trong tháng năm nữa, thì mình kết thúc việc tìm hiểu về Hội Thánh bằng một bài về Đức Mẹ là tuyệt vời. Nó tuyệt vời về mặt nội dung mà cả về mặt thời điểm nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu hai điểm lớn mà có lẽ chính là điểm thứ nhất. Đó là tình mẫu tử của mẹ Maria đối với Hội Thánh, cũng có nghĩa là đối với từng người trong chúng ta, những chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Vậy thì tôi mời các anh chị chịu khó lấy sách Tin Mừng ra. Chúng ta cần đọc với nhau đoạn Tin Mừng Gioan và tập trung vào đây. Gioan chương 19. Đoạn văn này quen thuộc lắm. Chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Nào mời các anh chị đứng gần thập
giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta giữ bản văn đó ở trước mắt của mình để ý coi. Ở trong bản văn này có nhắc đến tên của Đức Mẹ là Maria không? Có. Đâu có đâu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đâu có nhắc đến tên Đức Mẹ. Mấy người phụ nữ khác là có nhắc tên. Bà Maria vợ ông Clopas. Bà Maria Magdala. Còn đâu có nhắc đến tên gọi của Đức Mẹ đâu. Một chi tiết nữa, cái người môn đệ mà Chúa Giêsu trao phó mẹ mình cho người môn đệ ấy đó, có được gọi tên không? Không. Cũng không gọi tên luôn, mà chỉ xác định là người môn đệ ngài thương mến. Chắc chúng ta ít khi để ý hai chi tiết này lắm. Không nhắc tên Maria, không nhắc tên người môn đệ, mà chỉ nói thân mẫu, người mẹ và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Thành thử ra ở đây, người mẹ và người môn đệ mang tính biểu tượng. Người môn đệ này không chỉ là một mình Gioan mà thôi, mà tất cả những ai được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Và người mẹ này cũng không chỉ là người mẹ của riêng Gioan, mà là người mẹ của tất cả những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu. Một chi tiết nữa mà các anh chị và tôi cùng quan tâm, đó là người môn đệ đón nhận người mẹ mà Chúa Giêsu trao cho đó. Và ngược lại, người mẹ đón nhận người môn đệ mà Chúa Giêsu trao cho để coi như là con của mình. Tất cả đều được khơi nguồn từ đâu? Từ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu lúc ấy là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Mà trong Tin Mừng Gioan, tôi nói với các anh chị mấy lần rồi, Thánh Gioan dùng một động từ để diễn tả Chúa Giêsu bị treo lên, và động từ ấy cũng có nghĩa là Chúa Giêsu được dương cao. Chính lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là lúc người được tôn vinh, người hoàn tất chương trình cứu độ. Và chính đấng ấy từ đỉnh cao thập giá trao phó người môn đệ cho mẹ của mình và trao mẹ mình cho người môn đệ. Ý nghĩa nó rất là long trọng và phong phú. Và chi tiết cuối cùng có thể ghi nhận ở đây cũng có khi là một thắc mắc của chúng ta, là Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Trong lòng chúng ta hơi đến làm tiếc. Ôi trời ơi, sao mà Chúa nói nghe có vẻ xa lạ thế. Giá mà lúc ấy Chúa nói là: "Mẹ ơi, đây là con của mẹ", thì nghe nó đã chừng nào, phải không? Và Chúa lại bảo là: "Thưa bà." Và mình đâm ra thắc mắc. Ở đây không phải là không có sự thân thiết của tình mẫu tử, mà từ bà ở đây diễn tả một sự trang trọng lắm. Cái từ bà ở đây nó gợi lại cho chúng ta hình ảnh của bà Eva, được gọi là mẹ của chúng sinh. Mẹ Maria ở đây được gọi là thưa bà. Mẹ trở thành người mẹ của một nhân loại mới, người mẹ trong ân sủng. Các anh chị chắc cũng nghe tôi nhắc ít là một lần, đó là tin mừng của Thánh Gioan có một điều đặc biệt là Ngài song đối với sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế bắt đầu là từ khởi nguyên, phải không? Và tin mừng Gioan cũng bắt đầu bằng lời từ khởi nguyên. Cho nên Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể ở giữa chúng ta để bắt đầu một cuộc sáng tạo mới. Và trong chương thứ nhất, chương thứ hai của tin mừng Gioan mà mình cứ căn cứ vào những chi tiết thời gian, ngày thứ nhất, hôm sau nữa, mình đếm lại sẽ ra 7 ngày trong trình thuật Sáng Thế. Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể đến trần gian để thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Trong cuộc sáng tạo mới ấy, thay cho bà Eva, mẹ của chúng sinh, đã vì tội lỗi mà đánh mất địa đàng, thì chúng ta có một người phụ nữ khác là Đức Maria, mẹ của một nhân loại mới. Bản văn này tôi muốn các anh chị tập trung một chút như thế đó, để thấy đâu là nền tảng kinh thánh. Khi trong giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, chúng ta nói và trình bày về Đức Maria là mẹ của Hội Thánh, mình nói điều này có vẻ là dựa vào tình cảm. Người ta cứ bảo là người Công Giáo kính mến Đức Mẹ, cho nên là bày vẽ chuyện này chuyện kia. Không phải. Có cơ sở, có nền tảng kinh thánh. Và bản văn vừa rồi là bản văn rất quan trọng khi chúng ta nói về đề tài này. Thế thì khi nãy các anh chị trả lời tôi là tất cả nó bắt nguồn từ Chúa Giêsu, cho nên bây giờ cũng vậy, mình phải bắt đầu từ chỗ này này, đó là mẹ Maria đã hiệp nhất trọn vẹn với con của mình là Chúa Giêsu Kitô. Cái sự hiệp nhất đó nó bắt đầu từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và kéo dài cho đến lúc Chúa chịu chết trên thánh giá. Ở đây có rất nhiều người mẹ, cho nên các chị trải nghiệm rất rõ ràng sự liên kết mật thiết giữa các chị là những người mẹ và đứa con mà các chị mang trong lòng của mình. Hai mà là một. Thì Đức Mẹ cũng có cái kinh nghiệm rất là sống động đó. Đức Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu là con của mình từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Và sự kết hiệp đó kéo dài cho đến giây phút đứng dưới chân thập giá. Một trong những hình ảnh mà tôi cứ nhớ hoài, đó là hình ảnh ở trong cuốn phim có một thời nổi tiếng, The Passion of the Lord, cuộc khổ nạn của Chúa. Thế trong đó có một cảnh mà lúc mà Chúa Giêsu vác thánh giá đi từ Jerusalem lên đồi Calvario. Thế thì Đức Mẹ cũng chạy ở vòng ngoài, đi theo con từng bước một. Và đến khi mà Chúa Giêsu vác thánh giá nặng quá, Ngài chịu không nổi, Ngài ngã xuống đất. Thì cuốn phim nó diễn tả là mẹ Maria vội vàng rẽ đám đông mà chạy vào, mà ôm lấy con. nâng con lên. Và đồng thời đạo diễn chiếu lại cái cảnh ở Nazareth ngày xưa, cái cậu bé Giê-xu 2-3 tuổi lon ton chạy ở ngoài sân chơi, bà mẹ trẻ Maria thì ngồi ở trong nhà thêu vá gì đó, rồi cậu bé Giê-xu chạy ở ngoài kia chơi vấp té ngã, thế là bà mẹ bỏ hết mọi sự chạy ra ôm lấy con, nâng con dậy. Cái hay nó là cái chỗ đấy. Cái hay là hình ảnh của người mẹ đau khổ nâng con khi con ngã quỵ dưới thập giá, với cái hình ảnh của bà mẹ trẻ nâng đứa con bé bỏng khi nó chơi ngoài sân. Người mẹ ấy trước sau vẫn là một. Người con ấy trước sau vẫn là một. Cho nên Đức Mẹ kết hợp với Chúa Giê-xu trọn vẹn từ giây phút thụ thai cho đến khi đứng dưới chân thánh giá. Chúng ta phải quan tâm đến sự kết hợp đó. Rồi sau khi Chúa Giê-xu về trời thì sách Công vụ các tông đồ ghi nhận tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ với bà Maria thân mẫu Đức Giê-xu. Sau khi Chúa Giê-xu về trời rồi thì Đức Mẹ có mặt với các thánh tông đồ cùng nhau cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cái hình ảnh này giúp cho chúng ta thấy Đức Mẹ tiếp tục hiện diện trong cộng đoàn hội thánh và chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh ấy như là mẹ chăm sóc cho Chúa Giê-xu. Những suy tư thần học về hội thánh là thân mình của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô khai triển sau này thì mới có, nhưng ở giây phút này nó là cái trực giác đức tin. Đức Mẹ chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh như là chăm sóc cho Chúa Giê-xu vậy. Rồi trong giờ khổ nạn, cái đoạn văn mà lúc nãy chúng ta đã đọc đó, thì chính Chúa đã ban Đức Maria làm mẹ của người môn đệ. Lời của Chúa rõ ràng nhé, chứ không phải là ai bịa đặt ra. Thưa bà, này là con của bà. Đây là mẹ của con. Rồi Thánh Gioan ghi nhận thêm sao? Người môn đệ rước bà về nhà mình. Cho nên bây giờ người công giáo chúng ta rước Đức Mẹ về nhà, mẹ bảo là mình không có cơ sở kinh thánh à? Mẹ bảo là mình lạc đạo à? Ai nói như thế? Kinh thánh ghi rõ ràng người môn đệ rước bà về nhà mình. Rước ở đây không chỉ là một cử chỉ ở bên ngoài, mà sâu xa hơn là cử chỉ của tâm hồn, của lòng yêu mến. Chúng ta rước Đức Mẹ vào trong đời sống đức tin của mình. Người ta ôn lại từ Chúa Giê-xu cho đến cộng đoàn hội thánh thời sơ khai, cho đến kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ tín hữu trong lịch sử, mình mới hiểu được lời tuyên xưng đức tin một cách trọng thể của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Ngài có một cái bản tuyên xưng đức tin, nó không phải chỉ là kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn đọc, bản tuyên xưng khá dài. Thế thì trong đó Đức Phaolô Đệ Lục viết thế này: chúng tôi tin mẹ rất thánh của Thiên Chúa, bà Eva mới, mẹ hội thánh, giờ đây ở trên trời vẫn tiếp tục nhiệm vụ làm mẹ đối với các chi thể của Đức Kitô. Tôi nghĩ là các anh chị ở đây thì không đọc cái lời tuyên xưng cụ thể như vậy, nhưng mà lòng yêu mến của các anh chị đối với Đức Mẹ thì rất là rõ ràng. Và trong suốt lịch sử hội thánh từ xưa cho đến bây giờ, là người tín hữu Công giáo chạy đến với Đức Mẹ để cầu xin, để xin Đức Mẹ che chở, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách. Hầu như là kinh nghiệm của mọi người Công giáo. Bản thân tôi thì có một cái kỷ niệm thế này. Lúc mới làm linh mục, sau 2 năm gì làm phụ tá, rồi tôi được sai về, không hẳn làm cha sở, bởi vì lúc đấy thì cha sở vẫn còn sống, nhưng mà ngài bị tai biến mạch máu não cho nên là tê liệt, coi như là quản sứ. Thì cái giáo sứ đấy nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội làm thánh bổn mạng. Đến 5 năm sau, Đức Cố Tổng Phaolô ngài sai tôi về làm việc ở nhà thờ chính tòa, nhà thờ Đức Bà. Thì bổn mạng của nhà thờ chính tòa cũng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. 10 mấy năm ở đó xong rồi thì Đức Hồng Y lại sai tôi đi học ở nước ngoài, ở trong campus của Đại học Công giáo Hoa Kỳ có cái gọi là National Shrine, đền thánh quốc gia lớn lắm, mà bổn mạng của đền thánh đó cũng là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Còn những ngôi nhà thờ mà trong thời gian đi học với tôi phục vụ, cứ coi như là làm cha phó ở đó dâng lễ giải tội hàng ngày cái xứ Mỹ, thì bổn mạng là Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, đi đâu cũng gặp Đức Mẹ. Cái kinh nghiệm cá nhân đó tôi chia sẻ lại với các anh chị. Bây giờ mình đi khắp thế giới mà coi, những đền thánh kính Đức Mẹ nó nhiều lắm, nhiều lắm. Và điều đó nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả cái kinh nghiệm sống đức tin của người Công giáo. Khám phá ra tình mẫu tử, tình mẹ nơi Đức Maria, và có lòng yêu mến, tôn sùng Đức Mẹ một cách rất là đặc biệt. Nơi người Việt Nam chúng ta đã vậy, mà trên toàn thế giới. Thế cho nên không lạ gì là Đức Mẹ xứng đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một phụng tự đặc biệt. Thế nhưng có điều này phải nói thêm nhé. Chính sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc chúng ta, việc tôn vinh Đức Mẹ khác biệt với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa Bà ngồi. Phải nhắc cái điều đấy, bởi vì nếu không là lẫn lộn. Đức Mẹ được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ của Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Cho nên Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng Đức Mẹ cũng chỉ là một thụ tạo thôi. Một thụ tạo đầy ân phúc, đầy ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng vẫn là một thụ tạo thôi. Cho nên việc tôn kính đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ tuy là cần thiết, nhưng không thể thay thế và không thể so sánh với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa Bà ngồi. Đúng hơn là làm sao lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria phải dẫn chúng ta đến chỗ tôn thờ Thiên Chúa Bà ngồi. Cho nên trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ mới nói với các gia nhân là hãy đến với Chúa Giêsu và Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Và các thánh mà có lòng tôn sùng Đức Mẹ đặc biệt thì các ngài có câu châm ngôn: qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Chứ không phải đến với Đức Mẹ xong ở đó luôn. Mà là qua Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Phải nói thêm cái điều đó thì mới đầy đủ được. Thế từ nãy đến giờ tôi muốn xin các anh chị tập trung vào cái bảng văn tin mừng Gioan đó, chương 19 làm cơ sở, để rồi từ đó chúng ta hiểu được tại sao mà Hội Thánh Công Giáo trân trọng Đức Mẹ như thế. Đâu là cơ sở, nền tảng Kinh Thánh, nền tảng mặc khải cho việc tôn sùng đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ. Và mình phải sống cái lòng tôn sùng đó như thế nào cho nó đúng nghĩa, chứ không thôi rồi có sự lẫn lộn. Bây giờ thì cũng không còn nhiều giờ, nhất là hôm nay, lát nữa thì chúng ta cùng nhau ra núi Đức Mẹ làm việc kính Đức Mẹ. Cho nên tôi xin nói thêm chút xíu về điểm thứ hai mà có khi các anh chị đọc sách các anh chị thấy khó hiểu. Đó là giáo hội nói về mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của Hội Thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cánh chung nghĩa làm sao? Cái từ này tra từ điển hình như không có. Nhưng mà mình đọc ở trong sách Tin Mừng thì cũng thấy là bài giảng cánh chung của Chúa Giêsu. Từ này khá là đặc biệt. Những từ ở trong Tây Phương mà chúng ta dịch ra là cánh chung thì gốc của nó là một từ trong tiếng Hy Lạp,